Truyện ngắn Hoa nở muôn màu được trích trong tập truyện ngắn mang tựa đề Vợ, viết bởi nhà văn Tràm Cà Mâu, phát hành năm 2011, giọng đọc Nguyên Hà. Chị Trương than với tôi rằng cháu Xuân được học bổng toàn phần 4 năm của mấy trường đại học danh tiếng nhất nước Mỹ. Nó không chọn nghề thực tế để mai sau kiếm ăn, lại muốn học ngành chiết. Bác có cách nào khuyên cháu giúp tôi không? Nó học xuất sắc, chăm chỉ, đi theo ngành chiết phí cả tài năng. Bác có nghe câu chiết học là con đường phát xuất từ trăm ngã và không đưa về đâu cả. Cháu Xuân xinh đẹp, hiền lành, ngây thơ như tờ giấy trắng, giọng nói nhẹ như hơi thở và ngọt ngào dễ thương. Cháu sinh ra tại Mỹ nhưng nói tiếng Việt Nam trôi chảy, song suốt, không ngọng. Cháu còn có thể đọc được chữ quốc ngữ nhưng chỉ hiểu lơ mơ mà thôi. Đã chăm chỉ là được bố mẹ kèm cặp việc học hành từ nhỏ, cho nên cháu được theo học lớp xuất sắc đặc biệt từ bé. Dù ngoan ngoãn dịu dàng nhưng lựa chọn nghề nghiệp tương lai thì cháu nhất định tự quyết định. Tôi biết khó mà đáy chuyển được bọn trẻ khi chúng đã quyết định lựa chọn ngành nghề cho tương lai. Tôi nói, không ai khuyên được bọn trẻ đâu. Chúng nó không thực tế là đúng vì chúng nó chưa trải qua kinh nghiệm máu xương khi bươn chải với cuộc sống gay gắt ở ngoài đời. Nhưng nếu ai cũng lựa chọn nghề nghiệp dễ kiếm tiền thì thế giới này bị thu chột, làm sao phát triển những lĩnh vực khác. Cứ để tôi thử nói chuyện với cháu xem sao. Nhân một dịp ngồi riêng với Xuân, tôi khơi chuyện rằng bác nghe cháu được học bổng của mấy trường đại học danh tiếng. Cháu giỏi quá. Ngày xưa còn đi học và cả bây giờ nữa, bác rất ngưỡng mộ những người học giỏi. Cháu đã chọn ngành nghề nào chưa? Mắt của Xuân sáng lên, trả lời với nụ cười rất tươi. Con đã chọn ngành triết học, con thích học môn này. Tôi cười, triết học, bác cũng thích lắm. Thời nhỏ bác đọc rất nhiều sách triết. Cháu biết chi về triết học, nói cho bác nghe với, để bác cháu mình cùng bàn luận chơi. Xuân cười thật dễ thương, thật thà lắc đầu nói, con không biết gì về triết cả. Tôi đáp, thế thì tại sao cháu lại thích? Phải biết thế nào mới thích chứ. Cháu đáp, con không biết, nhưng cứ thích học môn đó. Chị Trương mẹ của Xuân từ bếp đi lên, nói xen vào, bác biết người ta nói sự khác biệt giữa một kỹ sư và một triết gia ra sao không? Tôi đáp, không biết. Chị Trương cười, 80.000 đô la một năm. Xuân nói giọng nhõng nhẽo, mẹ, kiến thức không thể nào đo được bằng tiền bạc. Đi học là để thủ đắc kiến thức chứ không phải là để kiếm tiền. Chị Trương trả lời, triết học là suy tư. Khi bụng đói thì không có sức để suy tư. Con muốn ấm no hay là muốn đói rách? Xuân lắc đầu nhưng không dám cãi lại mẹ. Tôi xuống giọng, bác cũng giống cháu. Ngày xưa bác say mê triết lắm, bác còn mê cả hội họa nữa. Bác muốn thành họa sĩ, nhưng anh của bác khuyên nên học trước một nghề để kiếm cơm, rồi sau đó mình muốn vẽ muốn họa cũng không muộn. Khi đã có cơm no rồi thì dư nhiều thì giờ mà theo đuổi nghệ thuật, thứ nghệ thuật đích thực, chứ không phải vẽ để kiếm ăn. Vẽ để kiếm ăn là phải hy sinh phần nghệ thuật. Khi khó khăn về kinh tế, người ta sẽ để hết thì giờ để kiếm cơm. Nghệ thuật thu chột hao mòn, triết học cũng tương tự. Lo cơm áo tất bật, không còn thì giờ để nghiên cứu suy tư. Xuân tròn mắt ngây thơ hỏi, thế thì tất cả những người học ngành triết đều đói cả hay sao? Tôi nói vội, không, không hẳn thế, nhưng cũng gần như thế. Cháu xem, giả thử cháu tốn gần 10 năm lấy được cái bằng tiến sĩ triết học thì sẽ làm nghề gì để sinh sống? Nếu may mắn lắm thì kiếm được một chân dạy học, rồi cháu sẽ làm gì với cái vốn kiến thức triết học mà cháu thủ đắc được? Xuân cười đáp, con chưa trả lời được câu hỏi của bác, nhưng con nghĩ lựa chọn của con là đúng. Bác có nói lựa chọn của cháu là sai đâu, bác chỉ nói đến cái khó khăn về cuộc sống sau này. Có một nghề dễ kiếm sống hơn là không có nghề nào cả. Có nghề khó kiếm ra việc, có nghề được thuê mướn dễ dàng hơn, Cái gì mà được gọi là nghề thì dễ kiếm được việc làm ăn hơn. Triết gia không phải là một cái nghề, triết gia cũng phải làm một nghề khác kiếm cơm nuôi cái bao tử, không thể nằm suy tư mà no bụng được. Bác xin lỗi cháu, bác nói chuyện quá thực tế. Bác thực tế vì bác thấy không phải là dễ dàng mà tìm được cơm no áo ấm, ít lo lắng túng thiếu giữa thời đại này. Trên thế giới có đến hàng tỷ người chỉ mong sao cho được no bụng mỗi ngày thôi mà còn không được. Xuân nói, con thấy không có ai đói trên xứ này cả. Có thể bị thất nghiệp một thời gian rồi kiếm ra được việc làm khác, thế nào cũng có một công việc để nuôi thân. Chị Trương cười nói với con gái, vấn đề là làm việc đó có tương xứng và liên hệ với kiến thức, với công khó của mình đã bỏ ra để học hành. Công việc đó có phát triển được sở học của mình không? Không thể vừa chạy bàn bưng phở, vừa suy tư triết học, hay vừa cắt tóc rũ móng tay cho thiên hạ mà vừa lập thuyết cao xa. Tôi cười, nhiều người đàn bà đâu cần đi làm, bắt được ông chồng kha khá, ở nhà nuôi dạy con cái, quán xuyến việc nội trợ cũng hạnh phúc chán. Ngoại trừ khi chồng lăn ra chết hoặc giận hờn bỏ nhau thì mới cần bươn chải để lo cho cuộc sống. Chị Trương tiếp lời, bác nói mới đúng một phần thôi. Trong thời đại này, cả hai vợ chồng đều phải cùng đi làm, kinh tế gia đình mới được vững vàng. Khi túng thiếu khó khăn thì gia đình cũng rất dễ mất hạnh phúc. Hơn nữa, bọn con trai chắc ít có đứa thích rước một đứa con gái đầy cả lý luận và triết học về để làm vợ. Lỡ khi tranh luận cãi không lại, có tức mà ứa máu. Tôi lắc đầu, khi yêu thì cứ nhắm mắt, ủi vào, đâu có ai đem lý trí ra mà phân tách xa xôi. Nếu không mù quáng thì tôi e có đến 50% đàn ông đã ở độc thân cho khỏe. Nhưng này cháu Xuân, cháu muốn trở thành triết gia hay sao? Từ xưa đến nay hình như chưa có hoặc ít có nữ triết gia, phải không? Xuân thành thực đáp, cháu không biết có bà nào được liệt vào triết gia của thế giới chưa, mà cháu đâu muốn thành triết gia làm chi. Cháu chỉ muốn học ngành này vì thích mà thôi. Thế thì có khi nào bác mơ thành triết gia hay không? Tôi đáp, không, không, không bao giờ. Những ông triết gia thường đầu bù tóc rối, râu ria xồm xoàm, lại gàn gàn, rất dễ bị vợ bỏ. Mà vợ không bỏ thì cũng hiếm khi có được hạnh phúc gia đình. Bác chỉ muốn sống ấm êm với hạnh phúc đơn sơ thôi. Không ai lay chuyển được ý thích của Xuân. Cháu theo học triết, nhờ chăm mà thành học giỏi. Vì tự ái, nó học tiếp, không dám bỏ cuộc. Khi tốt nghiệp cử nhân, tôi có tham dự lễ ra trường của cháu. Trong bữa tiệc mừng tốt nghiệp, tôi hỏi Xuân rằng, bây giờ thì cháu đã dành về triết học rồi, cháu có thể nói cho bác nghe triết học là gì không? Xuân cười nói đùa, cháu chịu nhất câu nói của Henry Brooks Adams rằng triết học là những đáp án lơ mơ cho những vấn đề không giải quyết được. Hoặc nói theo cháu, triết học là chuyện suy tư nhức đầu, mà triết thuyết nào cũng có kẻ chứng minh ngược lại là đúng. Tôi tiếp lời, bây giờ cháu vẫn còn ưa thích triết học chứ? Cháu dự định học tiếp để lấy bằng tiến sĩ hay ra kiếm việc làm ăn? Xuân thành thật, khi mới lớn, bọn trẻ như cháu chỉ thích học những ngành mà chúng biết rất mù mờ hoặc chưa biết tí gì cả. Nói cho đúng, thích vì chưa biết rõ, nhưng khó ai khuyên bảo được. Cháu quyết định không học tiếp ngành triết nữa, chuyển qua ngành khác. Cháu còn trẻ mà, không bao giờ là trễ để khởi đầu lại, phải không bác? Tôi vui vẻ, phải, không bao giờ muộn để khởi đầu lại. Có đi thì có tới, cháu vốn chăm chỉ. Bác tin rằng cháu sẽ thành công trong lựa chọn mới. Và nhớ rằng những gì mà cháu đã thủ đắc được trong 4 năm qua không phải là không có ích lợi sau này. Sau khi Xuân bỏ ngành triết, tôi đến nhờ Xuân lấy kinh nghiệm bản thân để khuyên Hải, một đứa cháu khác đang muốn theo học ngành múa. Khi còn ở cấp trung học, Hải tham gia đội múa tài tử của trường. Nhiều người khen Hải múa dẻo, vóc dáng của Hải vừa thấp vừa mập ú, đi lạch bạch như con vịt, không hợp với nghề múa. Thế mà nàng nặc đòi đi qua tận New York để học. Sức học của Hải trên mức trung bình, dư khả năng để theo các ngành nghề khác, thế mà nhất định chọn ngành múa. Bố của Hải bảo nếu đi học ngành khác thì sẽ đài thọ cho tiền ăn học, còn học múa thì phải tự lo lấy. Là con một, bố mẹ mong muốn Hải học kỹ sư điện toán. Ông bà khuyên lên và nhờ đủ mọi người lớn người nhỏ nói phụ thêm. Ông bố của Hải nói rằng múa thì việc chi mà phải học đến 4 năm. Cái bằng cử nhân múa nghe không ra làm sao cả, cứ hoa tay vung chân uốn éo thì thành múa chứ gì. quá lắm thì mua băng phát hình mà tự học cũng được. Việc chi mà đi xa tốn kém, đóng tiền học tiền ăn ở, học xong liệu có kiếm được việc làm hay không? Mấy vũ công trên các chương trình văn nghệ có học hành chi đâu mà cũng múa dẻo múa đẹp. Đàn bà múa ăn mặc hở hang, phơi ngực phơi bụng, khêu gợi ỏng ẻo người ta còn ưa xem, chưa đàn ông mập ú múa may quay cuồng như khỉ mắc gió, ai mà thèm trả tiền đi xem. Rồi một năm được đi múa mấy ngày, làm sao đủ tiền mà nuôi vợ nuôi con? Hải thường nói rằng múa hát có thể giải quyết được tất cả các vấn đề của con người. Gặp lo lắng khó khăn ư, múa một bài, khi đó trí óc tay chân thân thể tập trung vào vũ điệu, quên mất lo lắng, và trong khi múa có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề. Đau đớn vì bị tình phụ ư, đi múa với người khác phái, vui quá mà quên mất ý tưởng tự tử làng vàng trong đầu. Múa làm cho đời thêm ý nghĩa, thêm vui, cuộc sống ý vị hơn. Xưa nay vua chúa cho đến bình dân đều xem trọng và lấy múa hát làm vui. Cả những bộ tộc dã man trong rừng cũng múa khi hành lễ thiêng liêng, chúc mừng chiến thắng khi được mùa. Múa là ý nghĩa cao cả hơn hết. Bố của Hải hỏi, khi đói dã ra thì còn có múa được không? Phải no bụng mới có sức mà múa chứ. Nếu lấy khiêu vũ để làm cho đời sống thêm vui, tăng thêm ý nghĩa thì được, chưa lấy đó là mục tiêu cho cuộc sống thì có cái gì không ổn đó. Bà mẹ nói, thấy các nam vũ công múa ba lê mặc quần bó chật, mỗi anh để một đùm trước háng, trông tục tĩu và thiếu mỹ thuật vô cùng. Thế mà các bà mệnh phụ xưa nay lại mê mẩn xem, còn các nữ vũ công thì chỉ có một điệu, tay cong cong rong ra, nhón chân chạy, thỉnh thoảng xoạc cẳng nhảy lên và hát the thé trong cổ họng, không biết hay ho ở chỗ nào. Ông bố của Hải nói thêm, múa là một nghề lao động chân tay đổ mồ hôi hột mà không kiếm ra được tiền. Mặc cho bố mẹ nói gì, nghĩ gì, Hải nhất quyết theo đuổi mộng tưởng. Bố mẹ ngăn cản không được, cuối cùng cũng phải bấm bụng cầm cố căn nhà, lấy tiền cho Hải đóng học phí, ăn ở tại New York, một nơi đắt đỏ chật chội. Mỗi khi có bà con nhắc nhở và hỏi thăm việc học của Hải thì ông bố nói lảng qua chuyện khác, không trả lời mà mặt mày bí xỉ. Hải học xong 4 năm có bằng cử nhân múa, gửi đơn đi kiếm việc khắp nơi, tìm mãi không có. Đã đầm lao thì phải theo lao, Hải học tiếp lấy bằng thạc sĩ và cuối cùng tốt nghiệp luôn tiến sĩ. Bố Hải thường mỉa mai nói thầm với bà vợ, ông tiến sĩ múa. Mẹ của Hải gắt rằng tiến sĩ nào cũng là tiến sĩ cả, cũng học mất 7-8 năm chứ đâu có ít. Kiếm không ra việc làm, Hải lông bông 2 năm tại New York. Thương con, mẹ Hải kêu về, Hải ở nhà bố mẹ, ăn cơm của bố mẹ và kiên trì kiếm việc. Nộp đơn hàng chục cái tại các nơi giải trí có chương trình múa hát ở Las Vegas, ở Reno, nhưng gửi cho gió bay đi, không có ai trả lời. Hải đến tận nơi xin việc trực tiếp cũng không có kết quả. Có nơi chỉ nhận cho làm bán thời gian công việc dọn dẹp sân khấu trước và sau khi trình diễn. Tủi thân, Hải không nhận, mà nếu có nhận việc cũng không đủ tiền để chi phí cho cuộc sống. Cuối cùng, Hải cũng xin được một chân dạy giờ ở trường đại học cộng đồng Lani tại Oakland. Nơi đây có nhiều sinh viên Mỹ gốc Phi Châu, dù tiền lương khiêm tốn chưa đủ để mua bảo hiểm xe, mua xăng, nhưng có hậu phương vững chắc là nhà của bố mẹ, ăn ở khỏi trả tiền. Mẹ của Hải thì khoe con làm giáo sư đại học và muốn kiếm con dâu. Các bà bạn có con gái cũng hứng khởi, muốn có rể là giáo sư đại học, nhưng khi nghe dạy múa thì họ vội vã kết luận, vũ sư thì không ham. Hải bực mẹ, anh đâu có cần mẹ phải đi kiếm vợ giúp, bạn gái của anh gạt ra không hết, anh chỉ có cái tội thiếu tiền đãi đằng, đi chơi thôi. Bố Hải khuyên con nên kiếm một ngành nghề khác để làm ăn sinh kế. Ông đề nghị Hải học nghề khai thuế, bán nhà, y tá, cán sự xã hội hoặc thợ ống nước, nhưng Hải lắc đầu nói rằng, trễ rồi bố ạ, con đã đầu tư quá nhiều thời gian cho ngành múa, không thể nào bỏ được. Hải vẫn hy vọng có một ngày nào đó thời vận đến sẽ được phất lên, tiếng tăm vang lừng. Bà mẹ thương con nói rằng cứ để cho nó mơ mộng, không mất gì cả, cũng nhờ không kiếm được việc tốt mà cha mẹ con cái còn được sum vầy như hôm nay. Mãi rồi ông bố của Hải cũng thôi buồn, hết bực mình vì con. Ông tự an ủi rằng con ông còn khá hơn nhiều đứa khác, không hư đốn, chẳng phạm pháp là quý rồi. nghề nào cũng được. Ở xứ Mỹ này nếu không biếng nhác thì khó mà đói rách. Trong một bữa họp mặt gia đình, các ông bà ngồi quanh bàn nói chuyện con cái. Bà mẹ của Hải hỏi thăm về đứa cháu là thằng Tom mới vào đại học. Bố của Tom lắc đầu rầu rĩ nói: "Thằng Tom nhà tôi muốn học ngành truyền thông. Nó mơ ước ngành phóng viên truyền hình. Chán cái mớ đời. Nó nói nhà có quá nhiều bác sĩ kỹ sư rồi nên chọn ngành nghề mới. Làm phóng viên truyền hình là công việc rất tốt, có thể kiếm tiền bạc triệu, sao anh lại chán cái mớ đời?" Bố của Tom thở dài chán nản: "Thằng Tom nhà tôi vừa nhút nhát e lệ, vừa ăn nói lắp bắp. Khi nghe nó nói ít ai hiểu được nó muốn nói cái gì, và tiết kiệm lời nói như vàng, thì làm phóng viên truyền hình sao cho khá được. Tôi có nêu gương của Thu Trang, con của bác Phó, cho nó thấy mà nó không chịu nghe. 4 năm nay sau khi tốt nghiệp ngành truyền thông, Thu Trang sống vất vưởng không ai thuê, lâu lâu theo bạn bè đi chụp hình đám cưới, được chia cho tí tiền còm. Nó mà chịu theo ngành y tá như bố của nó khuyên thì bây giờ đâu có khổ." Một ông khác trong gia đình góp lời: "Dù sao thì cũng còn khá hơn con bé nhà tôi. Nó đi học để thành đạo diễn điện ảnh. Nó không có một tài ba năng khiếu nào đặc biệt về ngành này cả. Tiền bạc cũng không, khả năng cũng không. Tính tình thì đơn giản, không có trí tưởng tượng phong phú, chỉ phí thì giờ đi học thôi. Nó mơ mộng sau này chiếm được giải Oscar. Nó nói nghề nghiệp là của nó, cho nó, không phải cho bố mẹ hay là của ai khác." Ông này quay qua hỏi người em họ rằng: "Thế thì con Hoàng nhà chú mở phòng mạch đông y có khá không? Có đông bệnh nhân không?" Ông đáp: "Phòng mạch vắng hoe, đóng cửa rồi. Nó không chịu nghe lời tôi tiếp tục học làm y tá. Học y tá được 2 năm, nó bỏ ngang đi học qua đông y châm cứu, cũng mất bộn tiền học trong thời gian 5 năm mới tốt nghiệp được đông y. Nó nói làm y tá có lương cố định, còn làm nghề đông y thì lợi tức vô giới hạn. Mẹ của nó hùa theo, nói rằng nó vui vẻ, đẹp thì sẽ có đông khách. Bác biết, bệnh nhân đâu có cần bác sĩ đẹp, vui vẻ thì được. Người ta đau ốm chứ có đi xem thi hoa hậu đâu. Thế thì ai xúi nó vào học ngành châm cứu đông y? Nguyên nhân là vì nó đi làm thêm trong mùa hè, lau chùi dọn dẹp cho phòng mạch của một ông thầy châm cứu. Ông này trả lương giờ cho nó rất hậu hĩ và xúi nó đi học nghề đông y, để sau này ra trường sẽ cộng tác với ông ta làm ăn, mau giàu lắm. Khi ông ta về hưu, phòng mạch sẽ giao lại cho nó. Nó ham tiền, sau khi học xong hớn hở về làm việc cho ông này. Ông này bảo là trong thời gian 2 năm thực tập chỉ trả lương tượng trưng mà thôi, lương giờ thấp hơn mức lương tối thiểu. Nó cắn răng ráng làm một thời gian, chịu không nổi bỏ việc. Ngẽ sao không kiếm được việc trong nghề, phải đi bán tại chợ Mỹ, bán quảng cáo qua điện thoại. Chúng tôi thương con tội nghiệp, đứng vay tiền ngân hàng cho nó mở phòng mạch, nhiều khi cả tháng mới có vài người bệnh, cũng là khách quen. Thế là sập tiệm." Chị Trương an ủi rằng mối lo lắng số 1 của thế hệ di cư thứ nhất chúng ta là sống còn. Sợ tương lai bấp bênh, cơm áo là vấn đề quan trọng nhất. Bao nhiêu nỗ lực, tài năng dồn hết cho miếng ăn hàng ngày, nuôi nấng con cái. Những đứa trẻ đã trải qua khổ cực ở quê nhà cũng nhắm vào những nghề nghiệp thực tế, dễ kiếm sống. Bởi vậy, hầu như nhà nào cũng có con cái tốt nghiệp các ngành nghề y dược, luật, khoa học, điện toán, kỹ sư v.v. Nhưng bọn con cháu được sinh ra và lớn lên tại Mỹ thì chưa hề biết đói, biết khổ, nên muốn học, muốn làm những nghề mà chúng tưởng là thích. Chưa biết rõ là gì mà cứ thích là làm. Đứng trên mặt phát triển xã hội, không chừng chúng nó đúng hơn mình. Vì có vậy thì mọi mặt của xã hội mới có thể phát triển được đồng bộ và nâng cao văn hóa. Trong một xã hội bình thường cũng cần có những triết gia chuyên nằm nghĩ chuyện trời ơi đất hỡi. Cần có những kẻ ham chơi múa hát, đặt nhạc, đánh đàn, ca hát, làm thơ, viết văn, vẽ vời. Cũng như nếu vườn hoa chỉ có một thứ, một màu thì cũng mất mỹ thuật, cũng nhàm chán. Xã hội cần có đủ thứ ngành nghề, chứ nếu đua nhau đi học một thứ thì tất cả cũng đói rã ra mà thôi. Bọn trẻ nông nổi nhưng cũng có đứa thành công ngoài sức tưởng tượng, như thằng Hùng, con của bác Sáu, chưa học xong 2 năm đại học cộng đồng, mới 19 tuổi đã thành lập công ty vi tính. Bây giờ mới 22 tuổi, vốn của công ty lên đến nhiều triệu đô la. Nhưng trong hàng triệu người, có mấy đứa được như vậy? Thấy có nhiều ông bà không vui và than vãn mãi về nghiệp của con cái, tôi an ủi: Chúng ta chạy được qua xứ người khi tuổi tác đã khá lớn, ăn nói ấm ớ, tiếng được tiếng mất, nghề nghiệp không có, lại mù tịt về sinh hoạt xứ sở này. Thế mà đa số chúng ta cũng mau chóng đạt được mức sống trung lưu của dân bản xứ. Con cái của chúng ta sinh ra tại Mỹ, học trường Mỹ, nói tiếng Mỹ, hòa đồng hoàn toàn vào xã hội này, thì dù chúng học nghề gì đi nữa, chắc chắn trong tương lai của chúng cũng sẽ khá hơn chúng ta, chứ không thể nào thua được. Chị Trương cười nửa miệng. Ừ, thì cứ tin vào lời bác nói cho đỡ bực. Sở dĩ cha mẹ buồn phiền vì tiếc cho con cái không tìm đường dễ dàng, mà lại chọn những lối trắc trở đoạn trường mà đi. Chúng không chết đói đâu, đừng sợ. Tràm Cà Mau.